Nó mấy con mà hỏi tiền gì đó không con? Mình đặt cái niệm này rồi đó, mình quán xét cái niệm rồi rồi thì nó ra một lượt hai ba niệm, để đó tao quán niệm này rồi tới niệm này tao sắp lốt cho, nghĩa là tao phát số, con phát số số 1, số 2, số 3, bây giờ số 1 tao quán rồi, tới số 2, số 3 tao quán nữa, tao chịu khó tao quán, định vô lậu tao đã học nên tao quán. Vậy đó, yên tâm chứ không có gì, cho mày ra cho nhiều thì mày bị tao hết. Cũng như con phát thẻ để mà phát số để mà con bắt mạch vậy thôi, nó vậy thì nó sẽ hết. Cái gì nữa con? Được chứ con, bởi vì cô Út đã làm cái chỗ cái cánh đồng, chỗ cái cao su, chỗ cái giường nó rộng rãi đó, con đi vòng vòng cái khu đó để cho nó thoải mái một chút, chứ để con ở đó ức chế đó. Bữa nay con đi ra đó được chứ không? Cô làm mấy cái đường đi đó
con.
Mới đầu thì con có thể đưa nhờ được, nhưng mà con sau này con nói như thế này, bây giờ cứ nhờ cạo gió được rồi nó quen đi. Bây giờ đó ta cho mày chết một cửa đi, cho mày cảm mày chết đi, mày tốt mày cảm chết được hay nhất được rồi, ta không cạo gió nữa. Tao ngồi đây tao tắt ý họ vô đường, cái cảm này phải đi đi, cái nóng lạnh này phải đi, cái tốt này phải đi, không có được ở đây nữa. Rồi con cứ ngồi chuẩn chuẩn như vậy đó, là con nhiếp tâm ở trong cái cánh tay con, hoặc là con nhiếp tâm trong hơi thở con tắt ý con. Bây giờ đây là thầy dạy cho mấy con là định tĩnh để mà nhiếp tâm an trú, để mục đích để mấy con đẩy bệnh đó. Bây giờ tụi tao tạo gió được 21 mà nhiếp được 30 phút rồi à, có con nhiếp tâm an trú cho đó thì con đẩy nó ra mất. Bây giờ thì còn tạo gió cho cái tim 21 mà thầy thấy được rồi thì cắn không có con tạo gió, cũng có uống thuốc nữa đó. Chết rõ đó chứ còn không có để bệnh nó ngoài hành con, hiểu chưa? Thầy không có để cái bệnh nó ngoài hành con đâu. Bây giờ chưa nhất tâm được thì còn tạo gió chứ ít, nhưng mà khi mà nhất tâm được rồi thì không cần tạo gió nữa. Con hiểu không? Rồi bắt đầu chưa tâm
cái
mặt cho
em không phải là mình
giật mình, mình lấy hồn ha, đó là cái trạng thái vô trí đó con. Khi con mình gọi giật mình cái vậy đó
phải, tại vì con gái ấy, nó nhảy vô con
đang
ngồi, nó nhảy vô cái con
giật
mình, cái con nói là
không giật rồi. Không phải không giật đâu con, đó là cái trạng thái phản ứng tự nhiên của cơ thể con. Khi mà con giật gì, nó nhảy vô cái con giật mình, đó là cái phản ứng tự nhiên của cơ thể. Cái nào nó không giật, nó không giật là như thế này nè, nó thấy cái đó, nó thấy cái giật đó, nó bắt đầu nó nghĩ cái giật đó là nó không giật con gì. Còn này con thịnh lịch ở đâu nhảy vô cái giật mình cái, đó là cái phản ứng tự nhiên của cơ thể con.
Cái con chim nó nhảy tới đầu ngay người,
cái đó con không giận.
Tại vì lúc đó con nghĩ thôi, ra là nó chạy vô con nói
đúng vậy đó con, cái đó là con không giận. Tại vì con chào nó là con không giận.
Nếu mà mình giận mình là
không
không
giận. Rồi mấy con ở dưới có mấy con hỏi với con. Bây giờ mấy con còn hỏi gì nữa không con? Trời mưa mấy con lấy cái micro mấy con nói nghe nó rõ. Cái vấn đề tu thiền mà con thấy cơ thể mình mệt mỏi quá phải không? Như vậy là con tu quá sức con rồi. Thay vì bây giờ con tu từ 7 giờ sáng cho đến 10 giờ rồi đi tức thực, rồi chiều 2 giờ tới 5 giờ, rồi tối 7 giờ đến 10 giờ, rồi 2 giờ thức dậy tu đến 5 giờ sáng, thì như vậy cái thời khóa đó nó không phù hợp với cơ thể con, vì con đáng tư lắm, con phải giảm cái thời gian lại, con sẽ không thấy được nữa, chứ không khéo con mệt mỏi thì con sẽ bị bệnh, bởi vì mình dùng quá sức của mình tư rồi. Trong khi đó cái cơ thể con nó cần phải có đủ cái sức khỏe, mà con dụng quá tu con hao cái năng lượng con rất nhiều, cho nên vì vậy mà con ngư lại. Thay vì bây giờ 7 giờ tối con tu tới 9 giờ thôi con đi ngủ, đừng có tiếp, bởi vì tuổi con còn trẻ, con sẽ tu từ từ tăng lên, rồi nó cái cơ thể con nó thích nghi, do đó nó không còn bị mỏi mệt, chứ mà không kéo con đi gặp mỏi mệt biết là con ngư lại. Rồi 2 giờ thì thay vì mọi người thức dậy thì con 3 giờ thức dậy, rồi con tu tới 5 giờ, rồi sáng thì 7 giờ con tu tới 9 giờ con thấy cả ngủ, rồi 30 giờ thì con đi ít thôi. Tại vì cái sức khỏe của con đó, nó hiện bây giờ cái cơ thể của con là cơ thể đang lớn, nó đòi hỏi ông ở cái ăn và cái ngủ, mà cái ăn con là ít, cái ngủ là ít nữa, thì do đó nó sẽ làm cơ thể con, bởi vì nó đang phát triển mà nó bị hạn chế đi, cho nên nó làm cho con không mệt mỏi, cái sức phát triển nó không đủ, cho nên vì vậy mà nó không được phát triển mà lại nó lại bị chụp đi. Cho nên con lại đi đó để cho mình tu khoảng thời gian ngắn đó mà nó đạt được cái chất lượng tốt quả tới nào, con hiểu không? Cho nên con lui là đừng có sợ thua, đừng có sợ tới giờ này họ thức 2 giờ thức hết mà mình còn ngủ một cười mình, họ mấy người cười chứ tôi đi sao chứ tôi có trước mấy người đó, mà tôi dưỡng sức tôi nói chừng tôi chạy một cái là tôi hơn, nghĩa là con bây giờ con dưỡng sức con mà tới cái mức mua là con đủ sức con chạy con vượt qua các bạn chiến đạo tôi, con hiểu vậy không? Chứ đừng có vội, mình tu tập cho có chất lượng, tu ít, mỗi buổi người ta tu 3 tiếng thì một buổi mình tu 2 tiếng, nhưng mà 2 tiếng mình tu chất lượng, bởi vì con dụng tâm con tu để đạt được cái chất lượng đó mà con bị hao chứ không phải thầy biết con ráng tu, con cố gắng lắm, chứ không phải là con không tu, nhưng mà trong cái cố gắng đó nó phải đúng với cái chất lượng của mình, đúng với cái khả năng của mình, chứ nếu mà không đúng với khả năng của mình thì con sẽ không thành tựu đó, bởi vì nó chết giữa đường bị gì nó hao chất quá, nếu con chết giữa đường chưa chứng đạt mà là chết giữa đường. Dạ, bây giờ về thay đổi cái thời khóa rồi, rồi khi nào mà biết cái thời khóa xong rồi đưa cho thầy tự công hợp thì biết đỡ rồi.
Khi con lớn con bị chuẩn thì đôi khi con có đất ý, thì giờ đã thấy con cho có thể cho con tìm lại cái chuyện đi tiến hành của con tự rất dần khi nó bị chuẩn khi nó có được con.
À được, con cứ đi tinh hành lại đi, còn mình sẽ xem con cứ coi cái biết tâm của con có bị tổn không. Nữa rồi con tu vậy được rồi, con cứ tu vậy đi, không có bị tổn thôi con. Bởi vì nhiếp tâm như vậy là thầy thấy quá tốt rồi, không có gì đâu. Còn khi nào mà nó có hiện tượng cái trạng thái tưởng nào, ví dụ khi mà nhiếp tâm liên tục trong cái thời gian mà tu đó thì nó có nảy ra, ví dụ như một giờ hoặc là nửa tiếng đồng hồ đó mà nó có nảy ra, thì lúc bây giờ con có pháp tánh ý rồi mà con biết cái trạng thái nó là tưởng, thì con có ý là hiểu, chứ còn con đi như vậy thì thấy nó có tưởng hết à, vậy là tốt rồi à, tu như vậy là nhiếp tâm an trú tâm được, chứ không có
khó
nào cả.
Khi
mà cái giờ mà gom lại tu thì nó nhiều thì nó bị hao hức, mà nghĩ thì nó không chịu nghĩ, nó chỉ nghĩ lăn xăn người này người kia thì không có gì hết. Thì bắt đầu bây giờ cái thời gian bây giờ con tu mỗi buổi có 2 tiếng thôi, phải không? Còn cái thời gian mà con nghĩ thì nó nhiều, thì bắt đầu bây giờ con để cái tâm con tự nhiên nó nghĩ những cái gì nó nghĩ, nhưng mà nó làm cho con tâm con có lo lắng phiền não thương nhớ gì trong lòng của con, thì con tá ý con vợ đi ở chỗ này thì vẫn bình an thanh thản an lạc vô sự, chứ đâu có nghĩ là ngại lại rồi. Nếu mình nhớ về gia đình con, ba mẹ hoặc là các anh chị em của mình á, thì con nên tá ý là đây là ái kiết tử, để đi chỗ này là chỗ tu hành, để sau khi thực hiện được giải thoát về mà độ cha mẹ anh em của mình, thì mày phải ráng cái tại sao mình hồi để mình nhớ, rồi khoảng chừng mình nhớ mình về mình giúp đỡ được gì đây, mình con nhắc nhở nó vậy thôi, rồi nó tự nó bình an con, chứ không có gì đâu mà sợ. mình khéo, mình tu để cô lậu đó, mình dùng cái tri kiến của mình quán xét những cái niệm đó, mình nghĩ rồi mình quán xét để mình xả tâm nó, tại vì nó có niệm buộc lòng mình phải tư duy nó để cho mình xả, và khi mà xả nó không còn có nữa thì con thấy đem lại sự bình an cho con, thì nó nằm đó nó nghỉ ngơi để cho nó khỏe đi, sau đó có từ thấy từ thời gian mà nó tu tập nó thành tu cho tốt hơn, chứ không có gì con biết cách để xả tâm mà. Cái định vô lậu là lúc nào nó cũng ở trong cái đời sống của con ấy, nên là con cả nghĩ là nó cũng nằm, cái định vô lậu nó cũng sẽ nằm trong cái đời sống của con, vì cái tri kiến của con mà nó giúp cho con được bình an. Mà nếu mà con cứ áp dụng nó thì lúc nào cái định vô lậu nó cũng ở gần với con ấy, là nó giúp cho con được cái sự bình an, nó không có làm cho con bị những áp pháp hoặc là những cái niềm làm cho con đau khổ. Con sẽ dẹp nó hết được bằng cái định vô lậu mà thầy đã dạy con chuyển khai, cố gắng triển khai thêm những cái điều mà hiểu biết. Thầy đấy thấy con viết vài, thầy đấy con cố gắng rất nhiều đó, mình cố gắng hơn nữa không để mà mình triển khai được cái hiểu biết của mình để mình phá được cái niệm đau khổ thêm nhiều tháng ba.
Thưa con còn có một cái khó khăn này, trong đầu con suy nghĩ là chỉ có nghị lực thì mới vượt qua tất cả mới chiến thắng được, như vậy có đúng không thưa con?
Có nghị lực phải tập luyện, mà không mà có nghị lực cũng phải biết sử dụng đúng lúc. Mà nếu mà có nghị lực mà không biết sử dụng đúng lúc thì cũng mình đem cái nghị lực của mình mà sử dụng không đúng thì cũng là tự mình giết mình nữa. Cho nên mình phải biết áp dụng. Vì vậy mà trong cái lớp học này, khi mà có người họ thấy họ có cái nghị lực, họ thể thức đêm được, họ thể chiến thắng được cái sự buồn ngủ không cần họ. Nhưng mà thầy thấy họ dùng cái nghị lực đó như vậy để ức chế được họ vậy đó, là họ sẽ thất bại chứ không có thành công được. Cho nên cái nghị lực đó để dùng để mà đương đầu với cái gì, chứ không phải cái nghị lực đó để mà ức chế. Cho nên nhiều khi các con có cái nghị lực, các con quyết tâm ức chế làm cho cái tâm mình để cho nó đạt được những cái này kia, thì cái đó là coi chừng con sẽ đi xa. Có nghị lực sẽ dễ thành công, nhưng mà nghị lực cũng phải biết áp dụng. Cái nghị lực áp dụng sai là mình cũng đi lạc đường sai. Rồi con còn hỏi gì nữa?
Con
như vậy là con muốn không có sợ đó, thì con lấy tay con sờ nó đi. con nói với con chàng yêu đó, mày là em cưng tao đó, cho nên bây giờ mình vô thất tao mình ở chung đó, thì vậy tao sờ mày coi, thì con cứ sờ nó đi, sờ đại nó không có chết đâu. Tao bây giờ tao là cái người tu theo đạo Phật thì chẳng sợ gì hết. Rồi con có quá sợ con nhắm mắt lại con rờ nó cái thì nó sẽ hết sợ, vài ba lần cái nó hết rồi. Cho nên Đức Phật nói khi mà chúng ta còn sợ hãi thì chúng ta hãy ra Gò Mã mà chúng ta ở, thì cái sự sợ hãi nó sẽ hết. Và đồng thời nếu mà chúng ta sợ hãi, chúng ta vào trong đường ở một mình á, thì nó sẽ hết. Tức là đừng để sợ hãi và kiếp đảm nhiếp phục chúng ta, mà chúng ta hãy nhiếp phục sợ hãi và kiếp đảm. Con hãy nhiếp phục. Nhiếp phục bằng cách nào? Con chàng hiêu nó, con biết nó đâu có cắn nó đâu mà sợ nó cắn mình. Sờ thử cái đầu nó con, thì con sờ nó đi, thì coi thử coi nó. Rồi một lần hai lần con thấy sau này con không sợ con chàng hiêu nữa. Thầy nói thật sự, nếu mà có ma thật á, thì thầy nói như thế này, nếu mà có ma thật thì đi lợi con ma đó, mình sờ cái đầu nó cái thì gian mốt mình hết sợ con ma, có phải không? Còn mình chưa dám sờ cái đầu con ma thì mình còn sợ, con cứ được con mình sờ nó thì nó hết sợ. Thì bây giờ đó con thấy con rắn con sợ, không được rồi tao sẽ sờ cái đầu con rắn. Mày cắn một miếng thôi chứ bộ mày cắn hai miếng sao? Thì do đó con chưa có sợ nó, nhưng mà con vẫn là nó cũng vẫn sợ con, nó chạy đi rồi, nhưng mà con sẽ sống quen với nó đi, rồi con sẽ thấy con rờ nó không cắn con. Qua vậy chứ con vật hiền lắm, khi mình không có giết hại nó thì từ đó nó trở thành những người thân thiết của mình, nó có gì đâu mà sợ. Thành ra con cứ con sợ chàng yêu là con rờ chàng yêu, mà con sợ chuột là con rờ chuột, sợ cái gì là rờ cái nấy đi, không có sợ. Nhưng do đó nó lần lượt nó thấy sợ, đó là cái thực tế mà mình phải. Con thấy Đức Phật dạy mình nhiếp phục sợ hãi và kiếp đảm. Nhiếp phục, nhiếp phục bằng cách nào đây? Sờ đầu nó thì mình nhiếp phục. Con cần sợ thì con cần sợ đầu nó thì nó hết sợ.
Thì
À, nó thấy cái gì con? Ừ, đúng rồi, con nhớ thầy con là ái kiến sử rồi đó. Bây giờ dám thầy mới có nửa, có được tháng mà bây giờ nó nhớ. Thì đúng rồi, đó là ái kiến sử chứ sao. Tình nghĩa thầy trò mà thầy con thương mấy con dữ lắm. Nhưng mấy con rời một thời gian thì chút là cái tình nghĩa đó nó sống dậy. Tức là con nhớ đó là ái kiến sử. À, thì con cũng nhắc là bây giờ cái tình thương thầy thì mày phải ráng mày tu chứ. Thầy đang mong đợi mày tu đó. Mà mày bây giờ mình ngồi để mình nhớ thầy nhưng mà về đó, cái nạn là mình về gần ổng mình làm cái gì đây. À, tốt hơn á là mình không ráng mình nỗ lực thôi. Cho nên bây giờ đó con thấy bây giờ sư tâm hết, sư muốn đi tu lắm, thầy con á sư muốn tu lắm, nhưng mà bây giờ bỏ trường cho ai giờ mà để cho mấy điện tử của mình tu, tức là thầy cũng xin nhiều lắm thôi. Con nên gì mà con phải nhớ đến thầy, mình phải ráng tu. Nó là mình đền đáp công ơn cái tình của mình đối với thầy, mình phải nỗ lực tu như vậy là mới đúng nghĩa. À, khi nào mà ái cái sửa đó đến ráng tu chứ ở đây mà nhớ, mày nhớ mà bỏ mình làm lợi ích gì cho thầy. Hai mày về nghỉ chùa cho thầy mày đi tu đi, mày giỏi thì mày về ngoài đó mày ở mày giữ, mày để cho thầy mày vô tu. Con nhắc nó vậy, nó sẽ luận, nó sẽ luận đó. Nó nói sẽ ráng tu đi để về rồi mày nghỉ chùa cho thầy đi tu cho nó tiện hơn. Chứ còn mày không tu không tâm là mày về nghỉ chùa đó mày thành không không tự đốt nhang á chứ ở làm gì đâu. Nên là con phải nhắc con như vậy đó.
Tại vì con thấy
mấy
lần ngủ thì con cứ lấy thầy con ra thì để con phế cái bông trần thì con thấy nó hết. Tại vì khi con nhớ thầy con, khi con ngủ thì con lấy thầy con ra để so sánh thì cái sự lo lắng của thầy con thì con thấy cái ngủ của con nó không còn nữa, cho nên con không biết cái đó nè. Con sử dụng nhiều quá thì giờ thầy về thôi.
Nó không phải đâu con, chính mình biết lấy cái đó để áp dụng vào. Mà trong khi buồn ngủ mình nhớ đến thầy mình, mình nỗ lực mình sáng cố gắng hành tịnh cảm xúc mình tu. Và cái tình thầy trò quá là thắng thức, nó giúp cho con vượt qua những cái chứ không cần tình. Nhưng mà cũng đừng vì cái đó mà mình để tâm mình bị động, bị động qua cái tình cảm của thầy trò. Cho nên do đó mình cũng phải biết áp dụng nó để mà thực hiện được phá không tạm tiền như là tốt. Nhưng mà đừng để cho nó gì nó quá thiếu sử thì không tránh. Nó đi đến cái sai phá đi. Cho nên nó dắn bữa cái nhớ, dắn bữa nhớ cũng như dắn mẹ, nhớ mẹ hoài nó thì nó không được. Cái đó nó cũng bị thiếu sử nó có gì. Mà mới có đi ba bữa mà bữa nay nhớ mẹ vua và la rồi thì cái đó là thiếu sử quá nè. Còn con mới đi con tháng mà giờ cứ nhớ thầy mình hoài đó, ngồi đâu cũng khóc lu bù cũng được. Không có khóc à. Rồi đây tới khóc à.
Chứ sao còn cái khái là giúp ai sử lắm, cái nghĩa là mình xe qua là mình có ít cái tình trạng cái này xe con chỉ rõ con.
À, nó không phải cắt đứt cái ái ký sử mà phải thực hiện cái lòng thương yêu đúng cách đối với cái ký sử đó. Chẳng hạn bây giờ đối với cha mẹ thì mình phải nỗ lực mình tu để đền đáp công ơn sinh thành để về hướng dẫn cha mẹ. Còn đối với thầy tổ của mình thương yêu thầy tổ mình hay ráng mình tu để đem về những cái gì lợi ích cho thầy tổ mình đã tu đạt được. Đó là mình giúp ái kiến sử bằng cách nó đến cái tình thương cao đẹp hơn. Chứ không phải giúp ái kiến sử là từ đây về sau tôi không thương nữa. Cái ông nói cái mặt dữ tợn quá, hoặc là thầy tôi trời ơi mỗi lần cũng giận, thiết sợ quá. Ở mình nhắc như vậy là mình cắt đứt cái ái kiến sử, không phải biến cái ái kiến sử nó trở thành cái lòng thương yêu của người đệ tử đối với thầy thì nó có đạo nghĩa. À, đối với cái lòng thương yêu của mình đối với cha mẹ thì đối với mình thì mình phải nỗ lực mình làm cái đúng cách, mình hiếu đạo thì nó mới đúng, cái tình thương của mình nó mới đúng. Cho nên giúp kiến sử mà nó không có cắt đứt. Giống như thầy thương mẹ thầy trở về thì núp dưới bóng mẹ thầy tu mà thầy thành tựu được thì như vậy thầy có cắt thì bỏ được mẹ thầy đâu. Con hiểu chưa thầy? Nhờ mình núp dưới bóng mẹ mình không nhớ mẹ nữa thì mình nỗ lực mình tu thì quá là yên ổn rồi, thì do đó mình đền đáp được cha mẹ.
Chứ sao còn con thấy cho con tu định vô lậu á. Bây giờ con thấy ai chuyển ngờ hơn rồi khi tự nhiên cái tai con thấy nghe thì con thấy cái chuyện gì thấy thương người ta. Con không biết cái đó là phải xem.
Là tại vì đó là con đã thấm nhuần được cái lý vô lậu, cái lý của vô lậu rồi. Thấy mọi người mà mắng chửi nhau mình có thương tội nghiệp họ không hiểu, chứ họ hiểu chắc họ không có kiểu mắng như đó. Mình thương họ là đúng đó thôi. Chính cái chỗ định vô lậu đó nó giúp chúng ta cái tâm từ bi chúng ta nó triển khai rất lớn. Biết thương mình mà thương người trong các ác pháp mà xảy ra thì mình rất thương, mà mình thương mình mà thương người nữa. Thấy họ khổ mình không có, mình biết ngay liền, mình không có còn mà giận hờn ai được nữa. Chứ chỗ đó là chỗ vô lậu. Đã nói vô lậu mà làm sao mà không thương người đang đau khổ. Rồi mấy con còn hỏi thầy gì nữa không con?
Con muốn hỏi là con thường con rất là thường hợp với tất cả con, mà mỗi lần con xả thì con lấy cái sổ ra con ghi hết những cái là có niệm á, con ghi con những cái niệm nào con cũng giật con ghi ra hết, nhưng mà cũng có một số cái nó vượt ngoài khả năng của định vô lậu của con. Chẳng hạn như con nghe con muốn xả cái niệm đó nhưng mà nó không phải là nhân quả thảo mộc, mà cũng không phải nhân quả con người, mình cứ rơi vào vũ trụ thời tiết, con tới đó con bế tắc thì con phải xả như thế nào để mà nó rồi, ví dụ như con xả mà con thấy hình như này cũng không phải, này cũng không phải, rồi tướng đế thì từng lên thế, con thấy con bắt đầu con không hiểu nữa, con thấy bế tắc, con nói tới đây là lính rồi không xả được nữa. Thì con phải làm sao?
À, thì con phải học tiếp tục định vô lậu nữa chứ sao?
Vậy là những cái niệm mà để xả đó là phải dừng lại
à? Là phải dừng lại chứ bây giờ con biết đâu mà xả. Mà định vô lậu con mới học có nhân quả mà con còn nữa mà chưa có đủ.
Nó còn nhiều quá mà
hãy
con đụng chuyện gì trong quanh cuộc sống thì khi con muốn kia xả thì con rất là khoái, con đem đây con xả mà xả không có tới.
À, thì tại vì nó không có đúng cái nhân quả, nó chỉ xả một cái số nào đó thôi, mà hoặc là nó tạm thời để nó ức chế cái niệm đó cho chúng ta được bình an thôi. Chúng ta còn đang học định vô lậu, định vô lậu nó nhiều lắm, chứ nó không phải có một góc độ mà ở trên nhân quả đâu.
Như vậy thì những cái đó làm cho mình như thế nào, rồi mình phải làm sao để cho
nghĩa là
mình chưa xả được thì mình làm
thì chưa xả thì cũng như hồi nào bây giờ mình chưa biết cách xả nó cũng vậy thôi, nhưng mà mình học rồi làm được rồi mình biết rồi, tới đó từ xả nó mới bảo đảm. Chứ giờ chưa biết mà con học trước thì nó nói nó cũng không sâu đâu. Cũng như nói nhân quả là nói chung chung thì con cũng trả chưa được đó. Để tới chừng đó mình triển khai cái tiêu kiến của mình để học về cái phần nào cho nó cụ thể ra rằng mà cái niệm đó nó nhập ở trong đó thì con trả nó nhanh lắm. Bởi vì đang trên con đường đang học tiến tới. Cũng như bây giờ con muốn làm ông luật sư mà những cái pháp luật con chưa có thuộc, rồi con biết làm sao mà con áp dụng được cái tội nhân nó khi mình xảy ra. Con phải thuộc được pháp luật, con mới biết cái tội này nó như thế nào. Bây giờ con chưa biết mà con muốn kết tội người ta thì làm sao con kết được, phải không? Cho nên phải còn học nữa.
Như vậy thì con có nên dùng tác ý
à, bây giờ
tác
thì
ý để mà con tạm dừng hay là tác ý đủ nó luôn hả?
Không, tác ý đủ luôn thì không được, mà chỉ tạm dừng nữa thôi, để nó không còn tác động con trong hiện tại mà khi con chưa đủ cái định vô lậu nữa mà quán chiếu.
Chứ ông cho con một câu để tác ý dừng
như à, bây giờ con nói đây là ác pháp, khi mình thấy nó đến nó làm tương động tâm mình đó, mình nói đây là ác pháp, hãy đi, ở đây là thanh tạng, là vô sự, đó là một tác ý chung chung.
Cứ đi lấy nó lại
thì nó lại, nhưng mà điều kiện mình chưa có chỗ mà quán giải nó thì phải còn học nữa để quán giải nó được. Sợ mai nó đi nó cũng cướp, chứ sợ nó không đi nữa khác. Con nhờ tác ý đó để cho nó đi, để cho nó được. Rồi con bắt đầu con áp dụng vào cái phương pháp ha. Còn nó có đến đi thì nó phải đi, mình chưa có quán giải được nó đi chưa chịu, bởi vì mình còn phải học trong cái lớp này nữa. Chờ học nữa, học cái nhiều nữa, mấy con còn làm bài vở nhiều lắm chứ. Cái đúng rồi.
Dạ, con còn một cái nữa là vì ma thì con sợ, mấy con nhập thì con cũng sợ, nhưng mà con ma, con biết ma chết thì sao chứ con thấy ma sống con sợ lắm. Và giống như là những người mà tại vì con ở ngay cái hàng rào á, con thấy mấy người mà cứ là giống như sai chuyển á, cái té vô hàng rào mỗi lần thì con giật mình mà con hốt hồn, té vô hàng rào lải nhải nói lời danh tục, thành ra là con sợ mấy cái ma sống của con. Không biết làm sao
à, bây giờ con mới quán nhân quả. Nếu mà mấy cái con ma sống này mà nó có nhân quả với mình thì nó mới có chuyện với mình, chứ không nhân quả thì nó té hơi nó cũng đi à. Con lượng gì nhân quả, nó có duyên nhân quả nó mới đến là cuối đời mình. Còn mình không có nhân quả với nó thì tự nó rút lui rồi, cái gì kệ nó làm gì đó nào. Chẳng sợ mấy con ma sống này đâu. Mày có nhân quả với tao thì mày sẽ đến. Còn không có nhân quả thì đi.
có gì đó họ làm gì
không có sao hết, sẽ có nhân quả nhất định. Là cái đời sống của con sẽ sống trong thiện pháp thì không có cái ác pháp nào mà tác động được, chẳng sợ. Có hiểu không? Mình quán đúng nhân quả, mình cuộc sống của mình từ đó tới giờ mà chẳng có mình có mình tu hành, mình có làm gì ác đâu, cho nên những cái này không bao giờ tác động được hết.
Dạ, nhưng mà lúc con ngồi con theo dõi, con chờ đợi xem họ làm cái gì đó thì con cũng giật.
À, tại vì con quá sợ cho nên con chờ đợi chứ con không thấy đây là nhân quả nó tới tới chứ chẳng
con
có ngồi
sợ thôi, họ làm gì tí tí để thì họ đi thì con mới yên, con tiếp tục thôi, còn họ khi đi con phải ngồi con chờ
thôi. Thay vì bây giờ con ngồi chờ tốt hơn là con để tâm con an ổn, con tu còn khỏe hơn, vì sốt muộn rồi mình không có nhân quả xấu thì họ vẫn đi mất, cuối cùng con thấy họ rồi rốt cuộc rồi cũng đi mất chứ không có gì hết. Thì do đó những lần rút tỉa qua kinh nghiệm thì biết mình không có nhân quả xấu này, cho nên chẳng sợ họ làm gì, làm quần rào làm mình ở trong này cứ là tu thôi, để mình quán cái mình tư duy về để tâm mình nó bất động, nó an ổn, nó nỗ lực nó tu để không con sợ hãi, mà không cứ con cứ lem lép lép cứ nhìn qua thứ coi để nó hở ra cái gì đó rồi chạy ba chân bốn cẳng thì cái chuyện này con cứ vậy là động tâm, mà cho nên vì vậy mà mình chẳng sợ gì, nó tiền nào tới này không có gì đâu mình sợ, còn mấy là cho nó một chữ cho nó tìm đi.
Ví dụ như có một cái ông già đó kia ông ưa đi chặt cây, cây ông làm cái gậy, mà ngày nào ông cũng đi chặt cái tre chỗ con đó, ông tỉa cái miếng bụi tre nó gọn ghẽ, ngày nào ông cũng tỉa, con học nhân quả sẵn học không đó, tội quá ông già này mà ông cứ chặt cây tre riết nữa thì ông làm cây tre, ông cứ đi ông đi kiếm cây gậy mà ngày nào cũng có người đi nghe hỏi ông năm chặt tre làm gì nhé, ông năm chặt tre làm vậy, con nghe riết hình như một cái bài thuộc luôn, ngày nào cũng ông năm chặt tre làm vậy rồi con thấy mà khổ nghe, ông không có lựa được cây gậy nào mà nó một tháng chờ đây 30 cây rồi, con nghĩ một ngày chặt được 10 cây mà con cũng chẳng thấy cây nào gì ấy hết, thì vậy thì sao?
Bởi vì cái thân của ông yếu, ông đi cái bộ yếu rồi, cho nên ông nghĩ là có cây gậy mới bảo đảm cái bước đi, mà cây gậy nào chặt vô rồi coi một cũng rưỡi rồi đi ra kiếm nữa.
Vậy là cái nghiệp chặt gậy thì nó thành cái gì chứ đâu?
Nghe cái nghiệp mà chặt gậy thì ông thành gậy chứ sao? Thì chứ sao ông chặt gậy ông mới thành gậy chứ ông lẽ ông thành gì được?
Con thấy tội quá mà con không biết là mình học ở đây, mình ngồi ở đây, mình làm gì mà mình giúp được, mà mình con quán ra con thấy ổng sẽ thành cái cây đó, nhưng mà con thấy giờ con suy nghĩ thì ác quá.
Thì mỗi lần ổng chặt cái gậy đó thì cái từ trường ổng nó sẽ thành cái gậy khác chứ sao, chứ có gì đâu, cái chuyện đó là hẳn nhiên rồi, cái cây gậy đó mai mốt ông già khác cũng chặt là cái thú thật, thì những cái từ trường đó là điều những từ trường ác chứ đâu phải thiện, bị ổng chặt cái cây chứ vậy, mà cái cây đó nó tự ở đâu giúp đất nó chết rồi ổng tách ổng vô làm gậy đâu, ổng đi chặt rồi ông về ông chặt ông sửa coi cây gậy có dưỡi không, mà nó không dưỡi ông quăng bỏ ông đi kiếm nữa, nhưng mà ông không hiểu được nhân quả cho nên ông cứ ông chặt hoài, chặt sao mà cho cây gậy cho dưỡi, ông thành cây gậy đầu đòn đầu rắn gì đó mà bây giờ nó không thành, cho nên ông chặt ông bỏ, con hiểu không? Cho nên cuối cùng mà ông chặt hoài nó là cũng là cái nghiệp của ông mang cái thân rung rẩy, rồi bây giờ kiếm cây gậy cho dưỡi để chống đi, mà chống đi cho ông già cũng có cây gậy quắc thước rồi ngon lành, nhưng mà kiếm không được, nó không vừa ý ổng, mà làm sao cái vừa ý ổng là cái ông không tham muốn như vậy mà. Bây giờ một cái cây gậy trúc, một cái cây chuông, một cái cây gì đó ai bỏ đó mình lượm mình chống đi cũng được rồi, có gì cần phải nó đẹp, nhưng mà mấy ông già đâu có dễ thành nó chịu, ông tìm cây gậy cái cong queo như thế nào đó vừa ý ổng mới cách đi thằng số ổng khoe chứ đâu có gì.
Chứ ông ơi, vậy thì con phải xả với ông đó làm sao mà để phải
đi
khiến sao mà con cứ thấy con đi ra con phơi đồ là con gặp ông chặt, con đi ra phơi đồ là con gặp ông chặt.
Còn có cái duyên với ổng, cho nên vì vậy mà con chặt cho ổng cây gậy đi, nói thôi ông ơi để tôi chặt ổng cây gậy này nó sẽ tốt nè.
Vậy con không tu được
hả? Con như vậy là con giúp ổng, thì do đó thì ổng có cây gậy ổng vừa ý con chặt mà vừa ý ổng đầu đó là cái duyên, nó như vậy đó là con giúp ổng từ đó về sau.
Con ở trong hàng rào, ổng chặt
thì con mới nói ở ngoài bên tôi nữa, bên ngoài hàng rào ở trong tôi này có cây gậy tốt hơn à, ông đưa đây tôi chặt cho ông cây gậy thì ông về ông chấm đi thì ông khỏe lắm, tôi là người tu mà tôi chặt gậy cho ông thì ông chấm đi ông khỏe hơn là cây gậy.
Vậy con sẽ thành cái gì chặt gậy
thì lẽ đương nhiên là tại vì con cứ thấy chặt gậy đó thì con phải thành cái gì chặt gậy, chứ nếu mà con không có lưu ý đến cái chuyện đó thì con sẽ không thành cái nghiệp chặt gậy, con hiểu không? Mà con cứ lưu ý đó, thì tức là con bị cái nghiệp đó rồi đó, con hiểu cái nghiệp từ cái chỗ mình nhìn thấy thôi.
Quân thì sao chỉ con phải làm sao?
Thôi bây giờ đừng thấy, đừng thấy, rồi đừng nghe. Nhưng bây giờ ví dụ như ai có hỏi ông làm gì đó ông Năm, ông Năm chặt gậy, tại vì con nghe rồi con thấy. Tức là nghe thấy cái tạo nghiệp.
Tai con thấy có lúc con quán là nghe như không nghe, thấy như không thấy, là rốt cuộc nó cứ thấy rõ vậy mà mình nói dối là thấy hay không thấy nghe.
Thì không phải mình nói như vậy đâu không đúng, mà bảo cái lỗ tai quay vô ai biểu mình nghe cái chuyện chặt gậy chặt gọt người kia người kia, cứ nhắc nó như vậy đó, tức là con phòng hộ cái lỗ tai con. Còn con mắt thấy con bảo thấy chi cái chuyện chặt gậy, mày già cả đâu mày coi, để mày chặt gậy cho mày sao mày vô, mày lo tu mày trước sao mày vô cái gậy mình con già cái chứ. Con nhắc nó là phòng hộ mắt tai con chứ, con này không nhắc để giả lỗ tai nghe rồi giả mắt đi. Như vậy nó bị cái nghiệp gãy, con hiểu chưa? Con biết cái chuyện ở ngoài đó mà con cứ quân vô cho con ôm mắt ba cái gãy đều nhiều, thậm chí như biết 5-10 cái gãy đó ra.
Tại vì lúc đó sư ông nói là thấy thì phải xả, thì con thử con để con thấy vậy rồi con xả như thế nào, rồi con coi cái cách con xả, rồi con mới điều chỉnh với sư ông. Thì con xả bằng cách là ổng bàn gậy dẫn tới thành việc gậy, thì con ngò con dùng định lưu lộn, con lấy cái đó là định lưu lộn con quán. Quán con xả thì như vậy thì có đúng không mình không?
Đúng, cái đó là con làm đúng, nhưng mà có điều kiện là con phải vòng hộ mắt cả của mình ở gần đường được, như vậy là con phải vòng hộ. Rồi con hỏi gì con? Mà bây giờ đó con tập trung về cái phần mà con tu được vô lậu này, tập trung vào nhiều cái vô lậu để triển khai cái tiên tiến giải thoát của mình, và giữ cái giờ 1 giờ hoặc là 2 giờ tu trong chánh niệm tỉnh giác này thôi, để giữ cái mức mà định tĩnh đó thôi, chứ còn không có nên tăng thêm nữa. Cũng như pháp thân hành niệm thì con tu cũng vừa giữa một cái 30 phút hay 1 giờ thôi, thì con tu lên nó được tưởng con nhiếp tâm nó vừa giữa từ 1 tiếng trở lại thôi, chứ đừng có tăng lên. Mà tăng lên thì con sẽ bị lọt tâm tưởng, vì trong khi đó cái định vô lậu của mình nó chưa hoàn tất được, cho nên tâm mình chưa vô lậu, tức là chưa đi được giải thoát hoàn toàn. Do đó hiện giờ con dồn hết cái sức tu con vào cái định vô lậu, thì triển khai từng chút những cái từng cái tâm niệm của mình để cho mình thả tâm cho hết, mình áp dụng vào đời sống của mình. Tư duy bây giờ con vào đây con nhớ mẹ, hoặc là nhớ những cái gì, hoặc là có những cái ác pháp gì mà tác động từ những cái ngày mà con đã bị những cái tác động đó, con dùng cái định vô lậu cái tư duy quá, chứ con xả qua cái nhân quả, con xả cho sạch, thì tâm con càng thanh tịnh, thì nó cầm dưới ở bên kia cái tỉnh thức của con bị rơi trong tưởng đó. Thì bắt đầu bây giờ bên nay nó xả tâm, cái tưởng nó sẽ bị hết, vì cái tưởng dục nó sẽ hết, vì cái ý thức dục chúng ta bên nay nó đã bị cái định vô lậu nó quét ra hết rồi, thì cái tưởng dục bên nay nó cũng sẽ hết, vì cái ý thức dục chúng ta là cái chính chủ thể, mà cái tưởng là cái bóng dáng của nó, mà bên nay nó hết thì bên kia nó cũng hết rồi. Cho nên vì vậy mà cái tưởng mà con vào cái định tưởng nó bị những cái tưởng lực đó thì nó sẽ bị hết đi, nó hết thì hai cái nó song song nhau, thì con trở về tứ niệm xứ con tu. Bây giờ cái định vô lậu con chưa xong, cho nên nó chưa xả hết tâm con. Vậy giờ con hòa bài rồi con áp dụng con xả để cho hoàn toàn cái tâm con thanh tịnh nó ly dục giải thoát. Thì bây giờ cái mục đích của con là an tu ở trên cái định vô lậu là gì nhất, để xả tâm đó thôi, con gắng triển khai cho thành công
con. Con tu một ngày chỉ có một thời thôi, nhưng mà con ngồi được những sự thở ít dàng, con đang chơi những sự khai trí, nhưng mà con đi thanh lý thì con chỉ được có 45 phút. Bây giờ con không là bị nữa, thì con sẽ tu để những sự thở ít, thì con theo dõi sự an trú của con là được 2 tuần rồi, cho nên con cứ tiếp tục trong cái việc những sự thở an trú như vậy. con cho một người thôi, còn tất cả người nghe là con phải
được. À, con sẽ áp dụng những cái bài viết của con vào cái đời sống con tạo thành thì cái nào quá tốt rồi.
Con thấy là trong tâm của con thì con không sợ cái gì hết. Ví dụ như tất cả những cái sinh vật đang hiện hữu trên thân con đang nhức mỏi khắc phục tất cả những cái gì con vẫn không có biết. Con thấy là con có thể đến một ngày nào đó có thể sinh thành ra ngồi chỗ đồng mệnh để ngồi chỉ ngồi
con cái gần gò mã đó nó không có mã nhiều đâu. Con sẽ tu cái không có sợ ma, nó bữa nào đem cái gò mã mà nó cũng ngày nào người ta chôn cũng 5-3 người đó đang chôn đó, nghĩa là lúc bây giờ nó mới biết sợ, chứ còn cái gò mã này nó có mấy cái mã nó không biết sợ đâu, mà mấy cái ông nó ở gần quá nó không sợ thôi. Cho mấy con ở cái đồng mã mà nghĩa là không có ai ở đó xa đó thì lúc bây giờ mới tu được. Nhưng mà sự thật ra thì con là một cái đứa trẻ gan ngốc, không có sợ nắng, sợ rít, sợ bụt cạp gì hết. Con gì con cũng bắt được hết. Thì do đó mà bây giờ bỏ con đâu mà con còn sợ nữa. À, thôi bây giờ tốt hơn là con xả tâm đi tốt nhất. Chứ thầy con đã thấy phải chi như hồi nãy nó quản ký đứa nào đó. À, nó sợ vậy nó mới bắt nó bỏ đồng mã, chứ con không sợ mà bắt bỏ đồng mã con đâu biết. Nhưng về con khỏi cần lo, con nhiếp phục được cái đạt từ nãy rồi. Bây giờ cứ lo để xả tâm, con cái bằng xả tâm là quan trọng. Rồi như vậy đó. À, thôi được, bao nhiêu đó được, đừng có tăng lên nữa, tăng lên nữa rồi mới bắt đầu mới điên mới mất tóc cậy rồi bao nhiêu đó thôi con. Rồi nhớ chưa con hỏi gì con?
Dạ con cũng đặt này là cái ngoài cái do ăn nhiều ngủ nhiều cái không trầm thần niên nó còn liên quan đến không mà
thôi. À, nó bao nhiêu đó thôi, ăn nhiều ngủ nhiều là nó hết rồi, không có liên quan được đâu. Nhưng mà còn cái duyên hơn nữa là mình tu tập quá sức nó cũng bị lên tập, hoặc là mình làm quá sức nó hay dễ bị ngủ, cho nên nó quá sức tức là hao cái sức khỏe của mình nó sẽ gây ra lên tập. Nghĩa là ăn nhiều ngủ nhiều còn bắt đầu còn một cái điều kiện là đó là quá sức, cho nên mấy con tu nhiều, mấy con tu nhiều coi chừng do cái sự mà ăn sức của mấy con bị lên tập, do cái chỗ đó là cái chỗ mà mấy con phá là mấy con diệt mấy con thương.
Dạ, mà con thấy trong cái phá hôn trần con cũng vất vả lắm. Lại mà cái thầy nói là khi mà bị nhiều quá đó thì mình đi văn hiện trình hành động á, mà con đi cái đó thì con lại xà buồn ngủ thêm nữa, con biết nó không được. Như là dở chân bướng đạp như là tác ý như vậy á thì nó lại buồn ngủ thêm.
À, tại vì đứng chậm quá tác ý, mà đứng ở chỗ lâu quá cứ chân thì dở lên đưa tới thì nó ngủ, đôi khi đưa chân nữa. Còn con đi thật ra là sao đi cho lẹ lẹ đó thì nó đỡ hơn. Có lẽ là con đi kinh hành nhiều, cách thức mà chúng mình tỉnh giác mà đi kinh hành nhiều thì nó hơn. Chứ còn con đứng một chỗ mà con dở chân lên đưa chân tới rồi thì như vậy đó. Thì con bây giờ cái khi nào mà không buồn ngủ thì con tập nó, tập cái pháp thân hình điện đó. Mà khi buồn ngủ thì khoan có tập, đừng có tập. Mà khi tập cho nó dường nhiễm rồi đó, lúc bây giờ đó thì con có sử dụng nó con mới phá được buồn ngủ. Chứ còn bây giờ mà chưa có gì nữa mà con tập cái mình ngủ, tập cái mình ngủ nó cản trở con để cho mình không có tập được cái pháp cái mình ngủ, chứ không có đi gì. Cho nên vì vậy mà hiện giờ con chỉ đi kinh hành bình thường thôi, chấm được chuyển giác thôi. Khi mình ngủ con mới phá nó, con đi con tránh ra khỏi pháp của mình, đi tới đi lui vậy để cảm nhận cái bước chân của mình đi được chút nào hay chút mấy, chứ không phải là cố gắng tập trung.
Dạ, như lại lần đó thầy cũng có dạy con là nếu có buồn ngủ vậy thì tác ý lớn lên hoặc là ra thành tiếng luôn, con tác ý thành tiếng thì con buồn ngủ nó ra con
vậy thì cố gắng nói buồn ngủ con đứng con chậm cuông la làm cứ buồn ngủ.
Giờ con muốn là cái tính này một cái câu gì hay là một cái pháp gì đấy con. À, con nương theo đó.
Bây giờ con tập cái pháp này với tâm định tĩnh, tôi biết tôi đi vô với tâm định tĩnh, tôi biết tôi thể ra, con tập cái pháp cái chân niệm. Khi đó con cứ tác ý sau đó nó sẽ an trú được.
Thì là con về cái hít thở đúng không?
À, phải rồi, con phải đưa vào cái hơi thở thì mình tập cái đó.
thì là con phải vừa đi vừa nó thở mà.
Dạ. Con vừa đi mà vừa tác ý với tâm định tĩnh á, như giờ hơi thở mà đi chứ không ngồi ngồi nó ngủ á.
Dạ.
Chừng nào mà thật sự nó phá được, nó có cái lực của nó là chứ không ngồi được. Nãy giờ thăm nó, bây giờ con đi con tác ý nó cũng ngủ, con là nó cũng ngủ như cái chuyện cuối cùng đâu có còn xài được nữa với bác tác ý đâu. Cho nên bây giờ mình dùng cái mắt thứ. Sao mà mấy con đa bệnh quá vậy nè? Mình đủ thứ bệnh, người thì la nó thì buồn ngủ nó đi, người thì la buồn ngủ không đi. Còn bởi vì thiệt là đa bệnh chứ không ít đâu. Nếu mà Đức Phật mà không có 37 phần trợ đạo này thì chắc là con người tu cũng vô đâu. Chỉ con pháp mà ngồi thiền con này chắc là đầu hàng nó luôn. Nhờ nhiều pháp đó, cho nên thật sự có đạo nào Phật mới có 37 phần trợ đạo. Thôi bây giờ đến đây hết rồi mấy con, mình lo nghĩ ngày mai thầy còn dạy bên Nam nữa. À, các con sẽ thầy khi nào mà thầy báo thầy kêu gọi mấy con đi về thầy sẽ gọi mấy người lớn tuổi trước để mà thầy cho biết hay đó, để thầy cho những người lớn tuổi trước để mà thầy hướng dẫn cho cụ thể. Rồi sau đó mấy con thầy sẽ báo sao sao, nếu không thì từng sau gặp thầy sẽ báo cho mấy con biết. Nên trong cái vấn đề mà báo cho mấy con biết đó, thì gần đây thì nó có công chuyện mà thầy cần đi thành phố để giải quyết ở cái khu trung tâm ăn dưỡng đó. Mà cho nên thầy sẽ đi mấy hôm, mà nếu mà con đi thì không giải quyết được. Cái tình trạng hiện giờ thì xin báo cáo cho mấy con biết đó. À, mấy con ngồi xuống hết đi. À, là vì ở Hà Nội thì hiện bây giờ nó đã có giấy phép để kinh doanh trung tâm ăn dưỡng ở ngoài Hà Nội, thì cái chú Tuấn đã làm giấy tờ coi như là nó đã thuận hết rồi. Bây giờ còn cái tài khoản, cho nên thầy sẽ viết một bức thư thầy gửi ra Hà Nội để ở ngoài đó người ta các cái hội từ thiện ở Hải Phòng, Hà Nội, miền Bắc coi như là tập trung người ta thành lập cái hội từ thiện ở ngoài đó để người ta góp một cái tài khoản để xây dựng cái trung tâm ăn dưỡng ở ngoài đó. Giấy phép đồ đàng hoàng ở ngoài đó. Còn ở miền Nam của chúng ta thì hiện giờ thì thầy tình trạng hiện giờ thì có người cũng đứng ra xin phép để thành lập ở thành phố Hồ Chí Minh cái trung tâm ăn dưỡng cũng không có khó khăn. Do đó thì thầy sẽ đi bàn bạc với vấn đề đó. Mà ở thành phố thì về cái tài khoản thì coi như là thầy cũng kêu gọi những Phật tử ở miền Nam họ sẽ đóng góp vào cái tài khoản, nhưng cái tài khoản ở thành phố thì người ta thừa trước rồi, người ta thừa trước chứ không phải như ở Hà Nội. Ở Hà Nội thì nó chưa có cái tài khoản đủ, mà ở thành phố Hồ Chí Minh thì không có đủ rồi. Và đồng thời bây giờ để xuống để mà thầy gặp nó bàn bạc nữa đấy, để những cái Phật tử đó người ta làm việc là cách xong để thành lập cái trung tâm ăn dưỡng từ thiện. Thì cái trung tâm ăn dưỡng từ thiện đầu tiên á, thì cái khu mà dưỡng lão á, những cái người mà già, cái khu nhà mà dưỡng lão á, cho những người già đó được về ăn dưỡng cũng như ở Hà Nội, thì cái khu đó phải cất chứa cái người già được cất chứa. Và đồng thời cái khu tăng ni thì sao không? Rồi cái khu nam nữ tu sĩ thì lần lượt nó có những cái khu. Và đồng thời thì cái khu công nhân viên mà để làm việc trong cái trung tâm ăn dưỡng thì nó có khu nhà của công nhân viên này, các cái anh chị em người ta ở đó người ta làm việc. Thì như vậy là lần lượt thì ở thành phố chúng ta và ở Hà Nội đều có những cái khu ăn dưỡng. Bây giờ ở ngoài Hà Nội lo xin phép Hà Nội, ở thành phố chúng mình lo xin phép ở thành phố chúng mình. Bây giờ như vậy là chắc chắn là một hai ngày nữa thì phải đi về thành phố để mà thầy họp với các Phật tử để mình gợi ý như thế nào. Để chỉ bây giờ ở thành phố thì chỉ cần mà thầy về đó để gặp các kiến trúc sư để vẽ cái đồ án, cái phương án của thầy đã đưa ra rồi nè, đã đưa ra rồi. Bây giờ vẽ cái đồ án tức là cái khu đó để vẽ cái nhà cửa như thế nào, đường xá như thế nào trong cái khu đó, thì thầy về thành phố để mà họp, để mà thầy gợi ý cho họ vẽ đúng 15 cái khu nhà cửa ở trong cái phương án đó, vẽ thành cái đồ án. Cho nên vì vậy mà nó sẽ thành lập. Sau khi mà thành lập rồi thì ở đây cái lớp này, cái lớp của chúng ta nó có thể mà một số người thầy đưa về đó học tu được, nhưng mà đâu có gì đâu. Và đồng thời ở thành phố mấy con biết cái số người Phật tử từ khi mà thầy mở cái lớp này rồi đó thì người ta được nghe băng và hình ảnh, mà mấy con thấy cô Liên Châu về đây cổ quay hình ảnh đó, thì được dân thành phố người ta đã thấy và người ta được nghe được những cái bài học của thầy. Cho nên người ta rất mong muốn làm sao mà thầy về được thành phố, thầy giảng dạy cái lớp học đạo đức làm người đó, thì người ta rất mong cái điều đó. Cho nên vì vậy người ta ước ao là mỗi một tuần lễ được một ngày thôi, là họ nghỉ một ngày đó họ học đạo đức. Mà nếu được cái trung tâm ăn dưỡng mà thành hình đó, thì nó có khu học tập như cái khu trường học đó mấy con. Ở đến đây cũng như mình nên đây mình có cái lớp học như thế, thì ở đó cái khu học học thì nó cũng có những cái lớp học như thế. Do đó trong một cái tuần lễ đó thì họ sẽ được đến học học. Mặc dù là hiện giờ mấy con tu chưa xong, nhưng mà thầy cũng có thể đài họ một tuần lễ, thầy dạy đây 2 ngày, ví dụ thầy về đó thầy dạy 1 ngày ở đó để giúp cho Phật tử người ta thích thức, và đồng thời người ta có thể tỏ bắt Phật tử. Thì như vậy là cái hướng của mình đi lên rất tốt và dựng lại cái nền đạo đức rất tốt. Và đồng thời thì nghĩ là cái lớp của chúng ta nhiều mấy con mà còn tuổi trẻ phải nỗ lực tu chứ, mấy con sẽ về những cái trung tâm đó, mấy con đứng ra mấy con hai thầy mấy con dạy cho đỡ thầy đó. Thầy bữa nay thì ở thành phố, ngày mai thì phải ở Hà Nội rồi, ngày mốt có tưởng về Chơi Như thấy thầy chạy lăng xăng nó mệt mà thầy còn phải soạn những cái bộ sách đạo đức nữa, thay vì mấy con phải ráng nỗ lực tu. Thầy nghĩ rằng cái định vô lậu này sẽ giúp cho mấy con hoàn tất được cái đạo đức nhân bản nhân quả rồi, và đồng thời cái sự định tĩnh của mấy con mình, các con đã biết tâm sẵn rồi, nó có cái căn bản rồi đó, thì bên đây xả tâm thì bên đây nó sẽ không bị tưởng cho mấy con hết. Thì do đó thì mấy con như song song thì mấy con định tĩnh rồi, mà khi định tĩnh thì mới lưu ý để sử dụng thì mấy con phải đạt chứ, nó đâu còn lọt cái tâm tưởng mà đâu còn dập chân tại chỗ nữa, buộc lòng mấy con phải đạt. Bởi vì con đường hướng dẫn đào tạo nó phải đi cái hướng đó thì con mấy con phải thành thôi, chứ làm sao. Ví dụ như cái chương trình học học tiếng túc sư hoặc là cái chương trình học mà luật sư thì các con học hết bộ luật các con thông suốt các con sẽ ra làm luật sư được rồi thì còn gì nữa. Thì cái này nó cũng như vậy thôi, bởi vì mình học rồi thì làm sao mình đã học mình biết xả được cái ác pháp làm sao mà còn ác pháp trong tâm mình nữa, các con hiểu làm sao mình còn đau khổ nữa, tại vì mình hiểu mà mình hiểu hết rồi chứ, vậy mình chưa những cái định vô lậu nó làm cho mấy con được giải thoát mà. Nên đó là cái chương trình đào tạo mà thấy mấy con phải hiểu như vậy. Bây giờ người ta chửi mình biết đó là ác pháp, mà mình biết cái đó là nó sai chỗ nào, nó nằm nhân quả như thế nào mấy con biết rồi thì mấy con đâu còn giận, tại vì mấy con chưa biết mấy con mới tức giận. Rõ ràng là tu thành bằng cái tri kiến của chúng ta, cho nên mấy con hiểu rồi. Vậy mà bây giờ chúng ta thấy cái duyên nó có là bây giờ như bây giờ ở thành phố người ta cũng báo cho biết là nhà nước người ta chấp nhận, người ta đọc cái phương án của thầy người ta thấy chấp nhận có lợi ích, rồi ở Hà Nội người ta cũng chấp nhận. Ngay bây giờ mà cái thời gian này mà chấp nhận rồi thì thấy quá là cái duyên. Vậy thì mấy con phải nỗ lực tu chứ chưa xong, là mấy con mới còn làm công việc lợi ích cho mọi người nữa, chứ không phải riêng mấy con đâu. Mấy con được giải thoát rồi thì còn nghĩ đến những nỗi khổ của người khác. Mấy cô mà lớn tuổi này mà đi ra làm giáo sư dạy mà mấy con tu xong là mấy như cô Từ Đức nè, cô Nguyễn Châu nè, mà đứng ra lớp dạy trời ơi, lớp của thầy làm sao mà có những bà già dạy lớp hay quá chứ, phải không? Mấy con phải nói mà tôi mấy con nhớ thì bởi vì coi như là như cô Nghiệm nè, nó tóc già như vậy cổ coi còn ốm nhom nhá, vậy mà đi ra đứng lớp dạy đạo đức rồi mấy con thấy đâu, phải không? Mấy con hiểu chưa? Mấy con chứ đừng nói nhảy là tu rồi còn được nhập việc, mấy con thấy còn một hơi thở là mấy con giúp người được, ráng tu. Tri kiến của mấy con chỉ giải thoát mà đâu có cái tri kiến đó mà để cho mấy con đau khổ đâu. Vì vậy mà mình buộc lòng mấy con trở thành những con người đạo đức, con người đạo đức thì đạo Phật. Thôi bây giờ là chúng ta chấm dứt, thầy nghỉ mấy con.